Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên ni sư, giảng sư. Kính bạch ni sư trụ trì chùa Long Vân. Kính thưa chư tôn thiền đức ni trường hạ và toàn thể quý nam nữ Phật tử trong đạo tràng khóa tu Phật Thất. Sáng hôm nay là ngày đầu của khóa tu Phật Thất lần thứ 84 tại đạo tràng chùa Long Vân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trường Hà Ni cùng toàn thể quý Phật tử đồng trở về Long Vân để cùng tu tập trao dồi giới định huệ trong từng danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nơi đây vườn hoa đạo có mùi hương trí tuệ luôn vươn lên và tỏa ngát lan xa, để cho đời tô đẹp ý vị tha, luôn đem đến niềm vui cho nhân loại. Hôm nay đây góp phần cùng bạn lữ đem nụ hoa giáo lý của Phật Đà cho pháp lành lan tỏa khắp muôn nơi, tìm an lạc trở về nơi pháp vị. Và sáng hôm nay được sự quan lâm của ni sư để đem đến giáo pháp an lành của Đức Như Lai cho toàn thể ni chúng trường hạ cùng đạo tràng khóa tu Phật Thất được thấm nhuần giáo lý trên con đường tiến tu đạo nghiệp. Trước khi đi vào buổi thuyết pháp, cho chúng con được mạn phép giới thiệu tôn danh đến với toàn thể thiền đường đại chúng. Hiện diện trên pháp tòa, chúng con xin được cung kính giới thiệu ni sư đạo hiệu Thích Nữ Hương Nhũ, ủy viên thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương, chính là vị giảng sư trong buổi thuyết pháp sáng hôm nay. Chúng con xin được cung kính giới thiệu. Và giờ này toàn thể thiền đường đại chúng đồng hướng về ni sư để được đón nghe những giáo pháp an lành cho tâm hồn của thiền đường đại chúng luôn được thấm nhuần mưa pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ ni sư viện chủ chùa Long Vân, cũng là một vị ni mẫu mực đầy trí tuệ và tâm từ bi, đã dắt dẫn cho các hàng ni chúng tu tập, cũng như hướng dẫn quý Phật tử có được một đời sống an lạc trong chánh pháp rất là nhiều năm qua. Con xin thành kính đảnh lễ toàn thể thiền đường đại chúng, các hành giả an cư đã cho con cái nhân duyên ngày hôm nay, một ngày hạ đẹp trời, được về hội ngộ trong tình pháp lữ cao đẹp. Và cuối cùng là lời chào vô cùng thân mến đến với các hàng Phật tử về với khóa tu Phật thất chùa Long Vân. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đúng là rất là hạnh phúc khi được về đây. Tôi được về đây giữa nắng trong, thiền đường đại chúng quá thanh lòng, vườn hoa trí tuệ sao cao đẹp cho cả hồn ta theo nắng trong. Xin cảm ơn tất cả. Kính bạch chư tôn thiền đức ni và quý Phật tử thân mến, vì là nhân duyên được thuyết pháp trong khóa Phật thất, cho nên Hương Nhũ sẽ chủ yếu nói về cái pháp hành để chúng ta được an lạc trong cuộc sống. Tất nhiên đã nói đến pháp hành thì không chỉ người xuất gia mà chính người cư sĩ tại gia cũng phải tu tập chuyển hóa tâm thức của mình từng ngày từng giờ. Cho nên trong tuần Phật thất, chúng ta cũng dành những cái ưu tiên cho những người Phật tử nghe thời pháp của chúng ta mà cũng được am tường, được hiểu thêm về chánh pháp để cuộc đời tu tập của họ nở hoa trí tuệ, hoa từ bi. Kính bạch chư hành giả an cư, quý Phật tử thân mến, hồi xưa Hương Nhũ đi tu thì cũng giống như các chú tiểu đi về chùa với sư bà, phải chưa? Làm Phật sự, tưới hoa, tưới bông, tập nấu cơm, nấu nước, rửa chén cho đại chúng. Việc gì cũng thấy nó rất là khủng khiếp, bởi vì nhà mình cái nồi cơm nhỏ xíu à, mà mình vô cái ngôi chùa có chừng vài trăm vị tu thì cái nồi hay cái chảo gì nó cũng khổng lồ hết. Cái gì nó cũng nhiều hết. Và chính vì như vậy nó tập cho mình mở cái lòng mình ra, không phải chỉ trong một cái góc nhà, cái son nhỏ xíu, hai cái chén, ba cái tô, rồi vài đôi đũa, như là người ta vẫn quan niệm về đời sống của trần gian. Một cái mái nhà tranh, phải không nào? Rồi là một cặp vợ chồng, vài đứa con. Khi chúng ta bước vào đời sống xuất gia rồi thì cái gì nó cũng mở rộng. Mà bắt đầu từ cái chuyện nấu cơm thôi cũng không phải là chỉ có vài người. Nhất là những cái ngôi chùa Long Vân của chúng ta. Chúng ta tập tu mà mở cái tâm từ bi từng mọi giây, mọi phút, mọi sát na trong cuộc đời đều phải mở tâm ra. Cứ nhỏ hẹp là mình không thích ứng với một cái thiền đường đại chúng như thế này. Mà trong khi Đức Phật từ bỏ tất cả, đi vào một cái hành trình vô tiền khoáng hậu là cũng là từ tâm từ bi mà ra. Cho nên Hương Nhũ nghĩ rằng chúng ta rất là may mắn được tu tập trong những cái hội chúng mà có một cái số lượng lớn như thế này. Chính những cái hội chúng như thế này làm cho chúng ta dù muốn dù không đều phải mở rộng tâm từ. Còn nếu chúng ta ở trong những cái ngôi chùa nhỏ thì chúng ta lại phải là quan tâm đến nỗi khổ đau, những nỗi bất hạnh, những bế tắc trong đời sống nhân sinh, gọi là phải đi trên bước đường hoằng hóa. Còn chỉ tại ngôi chùa Long Vân này nè, không cần đi đến đâu hết, chúng ta đã hàng ngày đã tiếp cận vô số cái bài học để chúng ta thực hành cái lực tu của mình, nghĩa là ngày nào chúng ta cũng có pháp hành. Không chỉ là tu mà năng lượng, mà sức chịu đựng với một cái hội chúng lớn và tâm từ bi với các đối tượng chúng sanh về với ngôi chùa Long Vân của chúng ta. Cho nên Hương Nhũ nghĩ rằng khi được về tu tập, tức là chúng ta phải thực tập kết nối với muôn người. Đó là mở rộng tâm từ bi. Và chính bản thân Hương Nhũ kể từ khi mình lớn lên, rồi sư phụ giao cho công việc lo chùa, đi giảng pháp, thì mình thấy một cái điều mà muốn chia sẻ với chư hành giả an cư và quý Phật tử, đó là sự kết nối của mình nhiều hơn. Hầu như ngày nào cũng có cái sự liên lạc, cũng có cái sự kết nối và gặp gỡ. Và đúng như ngày xưa khi mình còn bé mới vào tu, cái gì mà chịu không được, bất mãn phiền lòng là khóc, là chán, là muốn về, thì sư bà lại dạy mình rằng: con ơi, đời sống nhân sinh vô cùng khổ đau, chúng sanh vô cùng đau khổ, nếu con cứ chút gì là phiền não, chút là rơi nước mắt, thì con không bao giờ có thể kham nhẫn được nỗi đau khổ của chúng sanh. Bởi vì Đức Phật là ra đời vì lòng thương tưởng, vì muốn đem hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Con đi xuất gia vì con là con của Phật, làm con gái của Đức Thế Tôn. Mà bất cứ một cái hoàn cảnh gì trái ý, nghịch lòng, con đều cảm thấy đó là đau khổ, thì con ơi, thật khó mà có thể dung chứa được sự khổ đau của chúng sanh. Mà ngày nay trong cái thời đại công nghệ viễn thông lên tới 4.0, chúng ta càng thấy quá nhiều nỗi khổ niềm đau trên cái cõi trần gian này. Cho nên cái sự kết nối của mình, đúng là trong cái mùa an cư không gì hạnh phúc hơn là được tu tập trong chánh niệm. Ngày nào cũng vậy hết. Vừa mới được gặp sư phụ Long Vân ở đây, không ngày nào mà không công cứ, không công phu, không công quả, không ngày nào mà không làm ra các công đức. Trong khi ở ngoài kia, chúng ta cứ hỏi các Phật tử đi, nếu không được tham dự các khóa tu, không ngày nào không tạo nghiệp. Cho nên hạnh phúc lắm mới được làm người xuất gia tu tập, thưa các vị. Bản thân Hương Nhũ, kể từ khi mình đi thuyết pháp, giảng kinh, thì mình cũng nhận được rất là nhiều lời tri ân. Bởi vì họ nghe pháp và cũng có thể tháo gỡ được một ít những nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Mình không thể nào giải quyết được tất cả, nhưng cũng có thể giúp cho người ta tháo gỡ một phần nào những vướng mắc, những nghiệp chướng oan khiên. Nếu được tiếp cận với chánh pháp mà họ có thể lắng nghe, họ có thể tin tưởng vào nhân duyên, nhân quả, thì tự khắc tháo gỡ được rất nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời. Chính vì vậy mà mình nhận được rất là nhiều lời tri ân sau các pháp thoại. Mình nói như vậy để các hành giả an cư thấy rằng cái buồn, cái phiền não đó, phải không nào, thì ai cũng có rồi. Nó là tích lũy, nó theo chúng ta từ muôn kiếp. Mà mình bây giờ mình tu tập như vậy, mình thọ các giới pháp như vậy, mình gọi là an lạc trong chánh pháp như vậy, nhưng không có nghĩa là mình giải hóa được các nghiệp chướng. Cho nên mình vẫn có những nỗi khổ và niềm đau, nhưng nó không là gì hết so với những người Phật tử, những chúng sinh lăn lộn trên mọi nẻo đường trần. Cho nên Hương Nhũ có một cái bài pháp: vận mệnh thay đổi từ tâm. Vận mệnh này muốn thay đổi, muốn chuyển hóa từ khổ đau sang hạnh phúc phải như thế nào? Ở tâm mình. Từ tâm thì là đưa ra ra tướng sự việc làm, sự tu tập và đức chúng như hải thúc đẩy chúng ta tu. Từng ngày chúng ta đang thay đổi những quả báo xấu ác trong quá khứ, từng ngày tu tập đang chuyển hóa những nội tâm mê lầm, những oan gia trái chủ, những sự khổ đau chất chồng từ vô lượng kiếp. Nó tích lũy từng cái ngày tu tập, làm các công đức lành, tránh xa các nghiệp ác, chứ không có bao giờ ngồi đây cầu nguyện mà có thể chuyển hóa được. Cho nên công quả, công trình, công phu, công cứ, đó là hạnh phúc của người hành giả an cư. Bởi vì người Phật tử mà sắp xếp được tu Phật thất là sư đã ngưỡng mộ lắm rồi. Có khi họ về họ nghe pháp cái là họ đã gì? Họ cuốn gói họ lo về cho lẹ. Bởi vì ngoài kia tiền tài danh lợi, con cái nợ nần chờ đợi kêu réo như là những gánh nặng mà họ không thể nào đặt xuống được. Cho nên thật là cảm động khi những người Phật tử, chúng sanh đặt niềm tin cho chúng ta, những sứ giả của Như Lai. Họ đặt niềm tin và tình cảm lớn để có thể tâm sự hết tất cả nỗi khổ niềm đau mà không giấu giếm. Họ tin rằng với tâm từ bi, với một cái sự hiểu biết theo tuệ giác của Đức Thế Tôn, mình có thể dắt dẫn cho họ đi ra khỏi bể khổ sông mê. Nhưng dù gì đi chăng nữa, chúng ta nương theo lời Phật dạy để bắt đầu thắp lên một ánh đuốc. Rồi cuối cùng mỗi một con người cũng phải tự thắp đuốc lên mà đi. Mặc dù tu là phải có hội chúng. Người ta hay nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Cái bạn đây là đức của chúng để tu, chứ không bạn đây là một cái cặp bạn để rồi là không thể rời nhau, để suốt ngày mà nhìn nhau mà đau khổ. Cái bạn đây là đức của chúng. Chúng ta nhiều khi hiểu lầm, mình chọn một người mình thích, mình chăm sóc, mình yêu thương, mình lo lắng, mình nói tu hành phải có bạn. Sư xin thưa rằng không phải. Cái bạn đây là nói đến pháp lữ, là tăng đoàn, cái lực của đại chúng thúc đẩy chúng ta phải ngồi. Tôi đau chân lắm nghe, tôi đau lưng lắm nha, nhưng mà hội chúng ngồi như vậy, có những người lớn tuổi người ta ngồi, tại sao mình đau? Mình phải chánh niệm tỉnh giác, mình phải thẳng lưng lên mà nghe pháp. Tôi mệt lắm nghe, tôi tu trong tâm được rồi. Không, ai cũng phải lên chánh điện tu tập sám hối, ai cũng công cứ, ai cũng mấy trăm sâu trường niệm Phật, làm sao mình khác được? Đó là tu hành có bạn đó. Và do vậy chúng ta sẽ tri ân những cái hội chúng mà tu hành đúng chánh pháp, chúng ta sẽ tri ân những cái hội chúng mà từ đó mỗi một ngày chúng ta có vô lượng công đức, vô lượng phước điền, và xứng đáng là mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Các hàng Phật tử đó, sư nói họ không tin chúng ta, làm sao họ có thể tâm sự tất cả mọi nỗi niềm cho mình và mong mình dắt dẫn ra khỏi cái thế sự lăng nhăng. Họ tin rằng chúng ta có thể dắt dẫn họ ra khỏi thế sự lăng nhăng, cho nên chính chúng ta cũng phải giải quyết những cái lăng nhăng ở trong tâm thức của mỗi một con người. Nhờ các pháp của Đức Phật về nhân duyên, về nhân quả, về các tu tập của nhà Phật đã giải quyết hàng tỷ tỷ vấn đề rối ren trên thế gian này. Nhưng có một sự thật nói là như vậy, do nghiệp duyên, do quả báo, hầu như con người ta luôn vẫn có những nỗi buồn, những sự dây dứt nung nấu trong tâm can, chứ không phải biết tu là biết buông xả. Buông xả là nhẹ nhàng, nhẹ nhàng là khinh an, khinh an là giải thoát. Đó là nói thôi, thực tế không hề đơn giản như vậy. Từ người xuất gia đến người tại gia đều phải nhìn nhau, hiểu và yêu thương. Bởi vì các nỗi niềm đó, sự phiền não đó, nghiệp chướng đó, nó tích lũy từ vô lượng kiếp. Hội chúng ta có đồng ý như vậy không ạ? Như vậy, nghe pháp, thực hành chánh pháp, rồi phải có những cái kinh nghiệm chuyển hóa bằng pháp hành cụ thể để chúng ta có thể buông xả nhẹ nhàng. Bởi vì bây giờ nói chi cho nhiều, ai có cái phiền não mình cũng khuyên người ta buông đi hết á. Ai có nỗi đau mình nói buông đi. Ở ngoài đời các bạn trẻ thất tình mình nói buông đi. Thời gian là liều thuốc vi diệu để chữa lành vết thương. Những sự thất bại mình cũng nói buông đi. Bởi vì là phước đức không đủ đầy thì tất nhiên cũng có khi thất bại. Thành công nó đến nhưng nó không dài lâu, bởi vì nó không kết tinh trên đạo đức, mà nó chỉ kết tinh bằng cái sự khôn ngoan lửa lọc của cõi trần gian. Cho nên đến rồi nó phải đi. Nó mọi thứ là như vậy. Nhưng khi mất là người ta không chịu rồi đó. Mình vẫn biết nhân là vậy, quả là vậy, nghiệp báo như thế, lập công bồi đức là như thế, cuộc sống là phải tu nhân tích đức là như thế. Tính sao có lợi thì làm. Đó là cái điều trước mắt, là đồng tiền nó quá quan trọng. Cho nên đôi khi người ta cũng phải nhắm mắt làm lơ những cái quy tắc đạo đức, vốn nó là nền tảng đưa đến hạnh phúc. Cho nên nhiều khi ta nói sư ơi cầu nguyện cho con chuyện này, mình phải nói là cái chuyện gì? Nó là chánh pháp hay tà pháp? Nhiều khi mình thương cái mình ừ đại là cộng nghiệp dính luôn chồng mình khổ ráng chịu. Mình phải biết đôi khi trong cái cuộc sống này con người ta vì kế mưu sinh người ta phải tạo nghiệp. Bây giờ tu là phải cho họ nhìn rõ thẳng vào nhân quả. Đã gieo nhiều nhân bố thí, cúng dường, tâm từ bi thì tự nhiên mọi cái vấn đề trong đời sống hôm nay nó dễ dàng, nó thành công, nó dư ăn, có của ăn đi bố thí, có của để mà nghỉ ngơi. Nhưng một khi mà con người gọi là xứ nghèo, con người nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo, là bởi vì mình đã vốn không gieo những cái nhân lành, không tích lũy các công đức. Những cái điều nó hiển nhiên như ban ngày. Cũng như chúng ta hôm nay mà tu tập là nhân của chúng ta đã tu tập. Chứ bây giờ người ta nói là gì? Thưa sư, đó, có bạn sinh viên kể với Hương Nhũ vậy ha. Tại Hương Nhũ hay đi giảng khóa tu mùa hè. Con thấy sư đi tu con ham lắm. Phải không nào? Dù sư đi mệt, sư đi đường xa, sư ngủ trên xe, trên tàu, ăn trên đường, trên lộ không có đúng giờ, đúng giấc. Vậy mà lúc nào sư đến sư cũng vui vẻ hết. Lúc nào sư đến sư giảng cho tụi con nghe tràn đầy năng lượng. Trong khi đó chúng con là con trẻ nè, còn sống với cha mẹ, vẫn có những nỗi khổ niềm đau, vẫn có những tình yêu chóng vánh đến rồi đi, vẫn có những ước mơ không bao giờ thành hiện thực. Cho nên con thích đi tu giống sư lắm. Nhưng mà sư ơi, hỏi kỹ rồi, vô là phải ăn chay là nghe gác cuộc, rồi phải cạo đầu là gác da. Thành Phật thì chưa thấy, mà cũng vô vàn cái thử thách. Cho nên con sợ, và do vậy con tiếp tục đứng ở một bên lề để ma tiếp tục tạo các nghiệp. Cho nên cái người mà khổ đau là biết do mình tạo nghiệp. Tu mà vẫn khổ là nghiệp. Người chưa biết tu khổ đau đã đành, người đã tu vẫn khổ đau, phiền não chất chứa cũng là nghiệp. Điều đó quá rõ ràng. Cho nên bây giờ tất cả những cái điều kiện cho chúng ta tinh tấn tu hành, nhất là trong 3 tháng an cư ở cái chùa Long Vân này, là một mô hình kiểu mẫu về ni giới tu tập. Hương Nhũ ra tuốt ngoài Bắc giảng, mà người ta nói giảng trường Hạ Long Vân chưa? Đi tuốt xuống miền Nam cũng hỏi trường Hạ Long Vân. Người ta rất ngưỡng mộ chúng ta. Sự tu tập, sự chuyên tu, sự lập công bồi đức, miệt mài, bất thối chuyện, và đức độ của các hàng ni chúng, của những cái bậc gì, bậc thầy đã dắt dẫn chúng ta lập công bồi đức, và có như vậy mới hóa giải các nghiệp chướng mê lầm. Thế thì bây giờ các hàng Phật tử cũng vậy, chúng ta cũng đang được tu đây. Chúng ta hãy hạnh phúc, bởi vì hiện pháp lạc trú, đó là điều tuyệt vời. Ngay bây giờ đang được an lạc. Hãy tạm gác qua chuyện của ngày hôm qua. Hãy gác qua những suy tư, mộng tưởng cho ngày mai, những kế hoạch vĩ đại cho ngày mai, những mơ ước cho ngày mai, hãy tạm bỏ qua. Bởi vì là quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Mà có cái tuệ quán nào, cái hiện tại nào mà chúng ta được sống trong chánh pháp? Có cái hiện tại nào mà hết nghe pháp lại đến tu, hết tu tập kinh hành, hết kinh hành niệm Phật, thiền tập, rồi là tự chiêm nghiệm các cái quán niệm Phật pháp tăng? Không có cái gì mà bằng. Cho nên cái người cư sĩ tại gia mà sắp xếp mà tu Phật thất là một tuần á, thì đó là một cái nhân lành cho họ tạo những công đức lớn. Nhân rất lớn để tạo công đức lớn. Bởi vì là tu một giờ một phút đã khó, nếu mà chúng ta làm mất chánh niệm. Vì vậy sư muốn nói rằng, chúng ta về đây tu tập để rồi phải nhìn thẳng vào nhau và nói rằng, tất cả mọi thứ ở trên thế gian này, như Phật đã dạy chúng ta, cũng chỉ là bóng trong gương, là hư ảnh mà thôi. Đó. Cho nên là hôm nay mùa xuân sao lá rơi, mùa xuân lại lá rơi, phải không nào? Rồi hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa, đâu phải hoa nở mà không có hoa tàn. Bình minh hoa tươi thắm khoe màu, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương. Nó vô thường là nó ngự trị. Mà con người ta cứ nắm hai cái chữ vô thường là tu đã ngon rồi. Nhưng mà nghe pháp thì nhớ, chứ mà ra một cái là bắt đầu khổ tiếp rồi. Không thể nào sống với pháp mà sống với nghiệp, cho nên khổ đau. Nếu mình nhớ được rằng vạn pháp trên cuộc đời là bóng trong gương, là hư ảnh, chỉ có chúng sanh phàm phu không nhận ra, lầm tưởng là sự thật, chấp trước nên sinh ra đau khổ, bất an và sợ hãi. Cái người tu, vì sao ta tu ta an lạc? Ta buông được quá nhiều. Lớn lên là lấy chồng, sinh con đẻ cái, khổ đau thì gì không biết, cái đã đám cưới, cái đã là linh đình, cái đã là hai họ hai bên, rồi là nhà trai nhà gái, rồi là ôi như bao nhiêu vấn đề xây lên hạnh phúc ước mơ. Trước hết là họ được trải qua những cái gì, những cảm giác của đời sống thế tục, là phải có yêu đương. Như sinh viên hay nói, yêu thì khổ, không yêu thì lỗ, cho nên phải nhào vô cho khỏi lỗ. Nhưng mà rồi sẽ biết cái vị đắng của cuộc đời này. Và khi chúng ta biết được rồi là chúng ta mới thấy là nó vô thường. Nó yêu đương hạnh phúc đó, rồi nó tan vỡ và khổ đau đó. Chính người cư sĩ tại gia mà chịu khó quán niệm, tu rất ngon lành. Vì nắm rõ nó trong bàn tay về các pháp vô thường, những sự khổ đau sinh diệt, mình tiếp cận nó trong đời sống hàng ngày. Cho nên có một cái câu chuyện trong kinh Bát Nhã. Thì ngày xưa có một người đàn bà rất nghèo, tình cờ nhặt được một cái rương chứa đầy châu báu. Ôi chao, còn gì hạnh phúc hơn. Giống như người nghèo được trúng số, không nào. Bỗng nhiên nhặt được cái rương, mở ra không phải rắn mà là đầy châu báu vàng bạc, và trong đó có một cái tấm gương nữa. vội vã mang rương ra một cái nơi vắng vẻ để xem, vì mới hé hé là thấy vàng bạc rồi, cho nên khiêng ra cái nơi không có người để xem. Rương vừa được mở ra, bà thấy bên trong xuất hiện một người đang trố mắt nhìn mình. Bà quá sợ hãi, chắp tay vãi lia lịa: "Tôi xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi bà. Tôi tưởng rương châu báu này vô chủ nên mới lấy và mở ra xem, nào ngờ đâu rương này là của bà. Tôi không dám lấy nữa và xin trả lại cho bà." Ôi, hóa ra người đàn bà nhìn ảnh chính là tấm gương, vì trong cái rương đó là dưới là châu báu mà trên là cái gương. Mà mở ra bà thấy bà trước cái đã, mà bà nghèo nhà không có cái gương soi, không biết cái mặt mình là ai nữa, mà nó già nhanh đến mức độ mà mở rương ra không biết đây là ai. Vô thường là như thế, không biết nên lo vái lạy cái bà đó, vì sợ là phạm vô là đồ của kẻ khác, tài vật của kẻ khác. Thì ra người đàn bà nhìn ảnh mình trong tấm gương hoảng sợ vì không biết đó chính là mình. Và như vậy, vạn vật trong đời này là bóng trong gương, là hư ảnh, chả có cái gì hết trơn hết trọi. Lầm tưởng là sự thật, chấp trước vào đó thì bất an, thì đau khổ, thì sợ hãi. Cho nên cái pháp hiện tại được nghe pháp này, thì bây giờ đừng có nhớ về cái hôm qua đầy buồn đau, đừng nghĩ tới ngày mai cái chưa tới, chúng ta sẽ thấy vô cùng an lạc. Chứ không đợi ngày mai về cõi Phật mới an lạc, mà ngay tại bây giờ hiện pháp lạc trú đang hiện diện nơi đây. Nếu chúng ta quán được này là hư ảo, là sương buổi sớm, bóng ráng chiều hôm, thì đối mặt với cuộc đời này chúng ta tu hành rất là dễ dàng. Tiếc thay, hiểu điều này đã khó, mà buông bỏ lại càng khó hơn. Bởi cái chấp ngã, cái chấp các pháp là thật, nó đã ngự trị trong tâm hồn, trong tâm thức người ta từ vô lượng kiếp, cho nên bây giờ mình mới gặp nhau đây. Sớm mai đã ngắm hình hài, thế gian kia hỏi mấy ai hơn mình. Điểm tô trâu chuốt dáng hình, thèm thuồng thiên hạ cái nhìn suýt xoa. Khổ sao thì không biết, chứ sáng ra là phải ngắm cái hình hài coi coi trẻ hay là già. Chao ơi, khổ chứ mình cũng còn trẻ lắm. Thế gian kia hỏi mấy ai hơn mình, cũng là cái ngã thôi à, chứ không dám nhìn thẳng sâu vào cái nội tâm của mình đâu, không dám đâu. Rồi là điểm tô trâu chuốt dáng hình, thèm thuồng thiên hạ cái nhìn suýt xoa. Chỉ mong người ta nhìn để khen mình thôi, bất kể là trong nội tâm mình đau khổ ra sao. Chỉ cần người ta khen: "Ôi chao ơi đẹp, ôi chao ơi trẻ, ôi chao ơi xinh quá", là có thể ngày đó không ăn cơm vẫn rộn rã tất cả niềm vui. Cho nên chúng ta thấy không, chúng ta bước vào làm người con gái của Như Lai, việc đầu tiên là thân hình dị tục. Tóc tai có còn đâu mà xoắn xít mà màu này màu kia, nhưng mà để mà mình quên cạo đó nha, tới ngày mà chưa cạo mà nó hơi dài đã thấy khó coi, ta thấy người nó nặng nề, xanh này sắc đỏ là mình thấy nó không phù hợp với cái nhìn của người tu tập, tự nhiên mình mắc cỡ. Đó, cái đức chúng như hải nó làm cho mình phải sống như thế nào cho đúng. Còn cái trần gian này nè, các vị biết bây giờ ngồi tu là có một màu lam hiền thôi, nhưng mà bước ra thì đủ màu xanh đỏ tím vàng, càng nhiều màu sắc càng đau khổ nhiều, tại vì bên kia có, bên này không có thì buồn. Đó, bên kia giàu mà bên này nghèo cũng tự ái, tự ti. Bên kia có chồng sang đẹp mà chồng mình nghèo là khởi tâm lên, muốn là vong vãi bội tình. Cái cuộc thế gian này nó kinh khủng lắm, cũng chỉ vì là thèm thuồng thiên hạ, cái nhìn suýt xoa. Bây giờ mình vô tu rồi, mình giảm chế tối đa những cái làm cho người khác khen. Người cư sĩ tại gia mà mong người ta khen là mình đi vô cạm bẫy nhanh lắm. Mình giàu người ta ngưỡng mộ, cho nên mình có thể làm giàu vì bất cứ điều gì, miễn mua được cái ngưỡng mộ của trần thế, trong khi nó giả dối lắm, nó đen bạc lắm. Đức Phật dạy chúng ta không có gì hạnh phúc hơn là sống với các pháp thiện. Một cái việc thiện rất nhỏ cũng không bỏ, một việc ác rất nhỏ cũng không bao giờ làm. Chúng ta hạnh phúc với điều đó. chứ đừng có hạnh phúc với lời khen, buồn tủi với lời chê của thế nhân. Đạo Phật cho chúng ta cái nhìn như thật và vạn pháp như thật. Trước hết chúng ta gặp nhau hôm nay là cái duyên. Vì là duyên cho nên vô thường và vô ngã. Giờ sư giảng lát hết giờ phải say goodbye mà ra đi. Hết duyên, thấy không nào? Các vị đang có duyên câu hỏi với nhau trong ngày hôm nay, chư hành giả an cư đang có duyên gặp gỡ nhau trong 3 tháng. Còn các vị đệ tử ni chúng chùa Long Vân thì có nhân duyên với nhau đi một đoạn đường xa hơn, mà rồi cũng sẽ đến lúc đi cuối đoạn đường, là hết duyên. Cho nên chính vì cái gì cũng là duyên thì chữ duyên đã biết vô thường. Tại vì nói là duyên hết, à phải không nào? Nói sao lúc này đạo tràng tu tập hưng thạnh quá vậy? Nó dạ duyên cái chùa này vậy. Ủa sao cái chùa này giới trẻ mà đi đâu hết trơn rồi? Không thấy tu tập, đi chơi, đi bời, đi sống gấp, sống vội, tiêu tan hết rồi. Mình không nghĩ lên trách nhiệm giáo dục hoằng pháp của mình. Mình nói cái duyên, mình cũng đổ thừa cái duyên nữa. Nhưng cái duyên đó, chúng ta phải gia cứ vào. Cái nhân đó phải tiếp tục bỏ vào tất cả các cái nhân lành, các cái duyên lành để tăng trưởng công đức lành. Chứ chúng ta không thể mặc kệ cho cái duyên nó đưa đẩy chúng ta đi đến đâu rồi đổ thừa cho cái duyên, gọi là lững lờ đứng giữa hai dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi đi, cứ lững lờ mãi như thế. Cách đây vài ngày có một Phật tử đến tìm Hương Nhũ và nói rằng: con tuyệt vọng, con đã ly dị chồng, con cũng mất con vì chồng nuôi luôn con cái của con. Con trở về thì mẹ con là người nghiện rượu, anh em thì gần như không nhìn nhau, bởi vì con trở về là một người thất bại, không chồng, không con, không tài sản. Thì con trở về mái nhà xưa. Ngày xưa thì mẹ yêu thương, anh thì chiều chuộng, nhưng bây giờ trở về như một kẻ thất bại, không tiền, không ai muốn ngó. Đời sao bạc bẽo như vôi vậy thưa sư? Sư nói: mình đâu có thể đòi hỏi mọi người phải yêu quý mình. Yêu quý mình hay không, mình không đòi hỏi được. Tại vì mình sống phải gieo nhân, hy sinh trong đại chúng mới được mọi người yêu quý. Mình phải từng biết hy sinh của cải, biết bố thí cúng dường, phước báo mới được giàu có, an vui. Cái gì cũng có nhân, rồi đưa đến cái quả, mà rồi còn cái duyên tác động trong vô lượng kiếp nữa. Mình không thể nói đời sống phải như ý mình. Nhưng mà con phải nói cho sư biết là trước khi con ly dị, rồi trước khi con trở về với mái nhà của cha mẹ, con làm nghề gì? Thưa sư, con làm nghề phân phối, gọi là chế biến các cái đồ dùng từ da bò. Tức là mua nhập hàng tấn da bò. Nếu mà một tấn da bò thì bao nhiêu con bò? Triệu con bò, triệu triệu con bò. Cho nên một cái công việc gọi là xuất phát từ ác nghiệp, thì Đức Phật từng dạy: ta chưa thấy trên cuộc đời này những ai sống bằng cái nghề xương thịt của chúng sinh mà có thể có an vui và hạnh phúc. Con chỉ là kinh doanh cái da bò thôi, con chế biến từ da bò, con không nhìn thấy những con bò chết hàng loạt vì cái công nghệ da bò này. Cho nên cái kết quả là gì? Khi mình giết hại sinh mạng, mình ly tán cái đời sống hộ chúng của những con bò đó, thì cái kết quả là đời sống vợ chồng, con cái của con ly tán. Rất là giàu có, nhưng mà bây giờ còn cái gì nữa đâu? Ông xã có một người khác, con cái mỗi đứa một nơi. Nhìn lại là có nhân hết á. Quý Phật tử có thấy sư nói đúng chưa? Trở về mái nhà của mình, mình đã từng sát hại bao nhiêu sinh mạng dù là gián tiếp, mình làm giàu trên sinh mạng chúng sanh, bao nhiêu sự đau khổ như vậy, mình trở về làm sao có tình yêu thương? Mình gieo cái nhân như vậy nào, mình mới được người ta yêu thương. Thấy không nào? Một ngày mở mắt là chấp tác nè, rồi bao sái, rồi cơm nước, rồi lo lắng cho hội chúng. Mình phải hy sinh chứ, phải trải thân chứ. Người xuất gia là bao nhiêu kiếp hy sinh cho chúng sinh nay mới được xuất gia, mới không có vướng mắc cái nợ chồng, nợ con, nợ tài sản. Không có dễ mà được làm người xuất gia. Còn người cư sĩ tại gia thì càng đau khổ nhiều bao nhiêu thì hãy biết cái nhân của mình đã gieo tạo không chỉ kiếp này mà vô lượng kiếp. Bây giờ cố trở về, mẹ cố nghiện rượu như thế, ngồi như là vì bố bớt rồi, người mẹ cô đơn, rồi đi vào tìm vui trong rượu. Cô khuyên, con khuyên má con không nghe. Mà cô này có cái hay là chịu nghe pháp, cho nên mới đi tìm tới các sư mà giải bày đó. Thế con lấy cái phước đức đâu mà nói má con nghe? Mình nói sao người ta không nghe, mình nói phải mà sao người ta không nghe? Phải có phúc đức các vị. Phúc đức nó xuất phát từ đâu? Từ giữ giới. Người cư sĩ đại gia phải giữ gìn năm giới. Người xuất gia từ tỳ kheo ni, thức samana tới sa di ni phải giữ gìn giới pháp. Giới đó là bảo châu an lạc, là thuyền bè đưa đến ta, đưa ta đến bờ bến, là ánh đuốc soi đường, là tất cả những gì quý giá trong đời chúng ta. Cho nên giữ giới thì sẽ có công đức, có phúc đức. Mình thất bại, mình là bao nhiêu năm làm nghề bằng nghề xương thịt chúng sinh, rồi mình cũng trà trộn trong cuộc đời này tạo nghiệp để làm giàu. Bây giờ hai bàn tay trắng trở về, mình muốn mọi người phải thương mình, phải nghe mình, lấy cái gì để nghe khi mình trở về là một con người thất bại. Mà cái thất bại này là do chính mình đã không làm đúng những gì Đức Phật đã dạy chúng ta. Muốn an lạc, muốn thành công, muốn hạnh phúc, thì cái an lạc, thành công, giàu có và hạnh phúc, đừng hy sinh sinh mạng của chúng sanh để làm giàu cho mình. Đừng lấy nỗi khổ niềm đau của kẻ khác mà làm giàu cho mình. Tất nhiên nó không bền, không lâu, mà đưa lại kết quả buồn đau vô tận. Cho nên làm thế nào để đối mặt được với mất trong cuộc đời? Cuối cùng cái cô Phật tử đó phải tu thôi. Bắt đầu là bây giờ phải tu chứ đừng làm gì khác. Bắt đầu phải tập ăn chay để hóa giải bớt cái quả báo sát sinh hại vật, ăn thịt chúng sinh. Rồi bắt đầu là phải quay trở lại đời sống rất là gương mẫu. Mặc dù mình đã có chồng, có con, biết làm ăn, biết buôn bán, biết kiếm sống, biết khôn ngoan, đua chen với đời, bây giờ phải giải hóa hết. Nếu thật sự là con muốn đời con thoát khổ, con muốn hết khổ là con phải tu. Cho nên sự tán thán công đức quý Phật tử mà về tu tập dù một ngày cũng là phương pháp để hóa giải khổ đau, chứ không có cách nào khác. Bằng con đường tu tập, bằng nội tâm trong sạch, bằng các việc làm tạo ra phước đức cho người, cho mình. Các vị hãy nhớ điều đó và phải thấy đó là niềm vui trong cuộc sống. Cho nên làm thế nào để đối diện được với cái được cái mất trong đời? Hàng ngàn năm qua con người ta vẫn trăn trở, tìm tòi, suy nghĩ. Cuối cùng như Đức Phật dạy thôi, hãy làm các việc lành, hãy tránh xa các việc ác, hãy giữ tâm ý trong sạch. Ví dụ hôm nay chúng ta được về học hỏi chánh pháp, chúng ta đang làm các điều lành, tụng kinh, niệm Phật, tham dự khóa tu Phật thất, hay chưa hành giả an cư, về với các khóa an cư. Có những người nghe sắp tới mùa an cư thì ngại ngần, nhưng có những người nghe tới mùa an cư là niềm vui rộn rã, là bắt đầu 3 tháng tôi chỉ có công đức chứ tôi không có tội. Mình phải biết xác lập là bao nhiêu người hy sinh cho mình được tạo lập công đức, mình phải tri ân cuộc đời. Có những gì mà nên bỏ thì phải buông, đừng quá lưu tâm. Khi có quý trọng, khi mất thì thôi, không hối tiếc. Một người lúc nào cũng quá quan tâm, quá để ý sẽ làm cho niềm vui của mình giảm đi. Làm như hay để ý, hay chấp á, không có vui đâu. Chấp chặt quá, nhỏ nhen quá, con người mình mệt mỏi lắm. Cho nên nhiều khi xem con người sống đơn giản, giữ giới, hóa ra lại rất thoải mái, thư thái, vô tư và an lạc. Hãy nhớ rằng trong cuộc đời chúng ta, những gì mà đã qua, phân nửa nó là quá khứ rồi. Hãy cho nó qua luôn đi. Và bây giờ trân trọng hiện tại và tiếp tục đi lên. Hãy trân trọng hiện tại. Có một câu chuyện muốn chia sẻ cùng với các vị để chúng ta thấy rằng cái cuộc đời này không nên thất bại, buồn tối khi có một cái chuyện gì phải xảy ra. Nghĩa là phải có cái tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xá. Từ bi mình nghe nhiều rồi, ban vui cứu khổ là mình phải học rồi. Nhưng cái chữ hỷ xá nghe nói vậy chứ khó à. Hỷ là mình hoan hỷ với công đức của người, hoan hỷ với sự tu của chính mình, và hoan hỷ với tất cả thành tựu của mọi người, và làm cho mọi người hoan hỷ trong mọi tình huống, cũng làm cho mọi người hoan hỷ. Cho nên các vị thấy không, sư không có bao giờ sư nói sư mệt, sư buồn, sư chán gì hết á. Thật sự là như vậy. bởi vì trong tâm sư là sự hỷ lạc, và sư muốn chia sẻ cái niềm hỷ lạc đó. Mình được tu, mình được hạnh phúc quá mà, mình phải vui lên chứ. Đó, fun theory là lý thuyết về sự hoan hỷ, được các nhà tâm lý học người Mỹ nghiên cứu, mà Đức Phật mấy ngàn năm trước đã nói về tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Trong khi cái môn tâm lý học xã hội hiện nay, họ đề cao cái fun theory là lý thuyết làm cho vui vẻ. Ví dụ như có câu chuyện thực nghiệm bằng cái cầu thang. Cũng là đi lên cầu thang, nhưng người ta nói làm sao cho con người đi lên cầu thang cao mà vui vẻ, chứ không phải là mệt mỏi mà đi. Thì trong các cái nước văn minh hay là Việt Nam mình bây giờ cũng có các cái cầu thang cuốn, các vị thấy không? À, nhưng đôi khi cầu thang cuốn cũng bị cúp điện. Cúp điện là phải leo bộ lên. Ui cha, mệt quá. Ui cha, hôm nay cúp điện. Ta cảm thấy không vui khi mà leo lên những cái bậc thang cúp điện và phải leo lên. Cho nên người ta đã nghĩ ra một cái học thuyết vui vẻ để làm cho hành vi con người trở nên vui tươi, là người ta thực nghiệm trong một cái cầu thang, một bên là cái thang cuốn và một bên người ta làm các bậc thang thường giống như là bàn phím dương cầm piano. Cho nên ta vẽ là ta phát đồ những cái bậc thang, những cái phím dương cầm. Khi mình dẫm lên là giống như đạp lên những cái phím dương cầm. Cho nên các bạn trẻ bước lên tăng 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 tăng, tự nhiên thấy vui là mình đang đi trên một cái đàn dương cầm vĩ đại, khổng lồ. Và cuối cùng, những ngày mà có điện, người ta cũng không thích đi trên cái thang cuốn, người ta thích đi trên cái thang dương cầm, vì cái thang có cái hình dương cầm đó làm cho người ta thấy vui vẻ. Kết quả là hơn 66% người ta chọn cầu thang bộ chứ không đi thang máy cuốn, có 34% đi thang cuốn thôi. Tiết kiệm điện mà đi cái thang bộ kia, người ta lại vui vẻ, nắm tay nhau đi, truyền cảm hứng cho con người một cách lành mạnh và yêu thương. Cho nên cái vấn đề tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, chúng ta từ bi thì học nhiều lắm à, nhưng mà hỷ xả phải nhớ, phải mỉm cười, phải đem niềm vui cho nhau, và hãy vui với các công đức lành chúng ta đang tu tập từng ngày và từng giờ trong đời sống. Nghe như vậy tất cả chúng ta đều mỉm cười xem nào. Đức Phật cũng cười nghe, chứ không phải lúc nào cũng là trầm ngâm mà gọi là nghiêm trang khó chịu đâu. Cái đó là những cái bà vãi khó chịu, những người già khó tính. Còn Đức Phật của chúng ta, Đức Phật như cười trong yên lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật lúc nào cũng như cười trong yên lặng. Bây giờ mình cũng phải tập cười trong yên lặng. Tại vì sư nhìn thấy nhiều người không biết cái gì mà cái chân mày nó vô lại vậy, mà cái mặt nó nhăn dữ vậy. Hồi sáng này sư đến sư ăn sáng ở đây, cái tô bún gạo đó nó thanh, nó nhẹ và nó ngon, rất là ngon. Cái người nấu rất là thanh tịnh, và cái hương vị nấu rất là nhẹ nhàng, không có dầu mỡ gì nhiều hết. Và sư phải nói cái người nấu rất là có tâm, sư rất là đáng khen. Mình đi giảng nhiều nơi lắm, thiệt sự có nơi dọn mâm cao cổ đầy ăn không được, không biết có cãi lộn gì dưới bếp không, có sân si gì không mà ăn không nổi. Vậy mà một tô bún gạo ở Long Vân á, mình ăn mà mình phải nhớ hoài. Dạ, nhưng mà vô trong hội chúng mình thấy ai cũng mỉm cười trong yên lặng, nhưng cũng có những người đang đãi mình bằng cái bánh bao chiều mà không biết lý do từ đâu. Cho nên đời sống này, cái niềm vui, cái sự hỷ xả là kỳ diệu lắm. Mà lời nói không mất tiền mua, nụ cười là không mất tiền, nhưng mà mình rất tiết kiệm. Mà mình xài những câu nói đau đớn, những câu nói mỉa mai, những câu nói làm tổn thương thì mình sử dụng rất thoải mái. Còn nụ cười đem lại an lạc, không sử dụng. Lời nói hòa ái, tứ nhiếp pháp, bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự cũng có ái ngữ, cũng phải có hoan hỷ mới ái ngữ. Học tứ nhiếp pháp, học tứ vô lượng tâm, thì bây giờ mình phải học hỷ xả ái ngữ. Hôm qua bên chùa của mình đó, chùa Thiên Quang, cũng có 400 người mù lạy Phật đó, lạy ngũ bất danh, phải không nào? Nhưng mà bây giờ người mù lạy xong rồi đó mà không tập nói lời ái ngữ thì lạy làm gì? Vì Đức Quan Âm lúc nào cũng từ bi và hoan hỷ cứu độ chúng sanh, chứ cứu mà mặc một đống vậy sao được. Thì bây giờ mình lạy Phật mình phải hoan hỷ chứ, mình phải hòa ái chứ. Chứ cái người khiếm thị họ có những cái bế tắc về tâm lý, cho nên họ nói chuyện nó sân si mà nó mệt mỏi lắm. Bây giờ các vị mà lạy Phật và muốn Quan Âm chứng á, là phải vui ạ, phải hòa ái, rồi tập lắng nghe, rồi dễ thương. Cho nên cái đó người ni của chúng ta đã sẵn có rồi, là phát triển lên. Phải phát triển lên. Bởi vì là cuộc sống này nỗi khổ niềm đau đã quá nhiều. Chúng ta phải thực hành điều kỳ diệu trong cuộc đời là không có gì quan trọng. Tất cả hãy mỉm cười trong yên lặng. Đồng ý không ạ? Có một vị vua ở Vương quốc Châu Phi, thì có một người bạn thân, rất là thân từ thời thơ ấu. Người bạn này có thói quen rất kỳ. Mỗi khi gặp bất kỳ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời, dù may mắn hay xui xẻo, anh ta đều nói lên: kỳ diệu quá, thật là kỳ diệu. Một hôm, Đức Vua với người bạn này đi chơi trong rừng. Anh ta cầm theo cái súng, ngày xưa thì vua hay đi săn đồ này kia, những con vật. Thì cái chuyện này là mình không thích, nghe săn bắn là mình không thích rồi đó. Nhưng mà cái chuyện này nó hay là cái anh người bạn của nhà vua đó, cho nên á mình mới kể cái chuyện này ra. Thì anh ta cầm cái súng mà làm cái gì đó bất cẩn, cho nên cái cây súng đã nổ trong tay Đức Vua và cướp đi ngón tay cái của Đức Vua. Tức là anh ta là người bảo vệ các cái vũ khí, mà anh ta khóa chốt an toàn xong biết nữa, mà Đức Vua rờ vô làm bằng cái đứt cái ngón tay của vua. Có tội quá nặng phải không? À, mà như thường lệ, trong lúc xảy ra tai nạn, đáng lẽ phải lạy xuống là hạ thần phạm tội khi quân, thì anh ta lại nói: thật là kỳ diệu. Thấy như vậy, Đức Vua trong cơn tức giận liền gào lên: cái gì? Kỳ diệu cái gì? Khanh có thấy trẫm bị cái gì không? Đứt ngón tay rồi, không nào? Và chứng minh điều này bằng cách tống người bạn thân vào tù. Đáng lẽ là ta cũng có thể tha thứ cho Khanh, nhưng mà Khanh dám nói là kỳ diệu, cho nên Khanh vô tù ngồi, không? Một năm sau, Đức Vua lại đi chơi ở trong rừng xa, thì ngài bị bộ lạc ăn thịt người bắt và giam cầm trong làng. Họ trói Đức Vua vào trong một thân cây, chất củi xung quanh và chuẩn bị nướng ngài để mà ăn thịt. Vì lạc vô cái bộ lạc ăn thịt ở Châu Phi nó còn những cái tập tục kinh khủng lắm. Nhưng mà khi chuẩn bị nhóm lửa, họ nhận ra rằng bàn tay Đức Vua thiếu một ngón cái. Mà cái bộ lạc này tin rằng nếu là ăn cái ông này thì các ngón tay của mình cũng sẽ bị. Họ tin là ăn thịt cái người đó phải toàn vẹn thì mới hên. Còn cái người này mất ngón tay hay mất lỗ tai hay mất cái chân thì ăn họ cũng sẽ bị tổn thất. Họ thấy rằng Đức Vua mất một ngón tay, ăn như vậy sẽ xui xẻo, cho nên cởi trói thả tự do cho ngài về. Đó, kỳ diệu chưa? À. Trên đường trở về, vừa mệt vừa choáng váng, Đức Vua nhớ lại tình huống dẫn ngài được cứu sống. Hóa ra ta mất ngón tay cái mà ta được thả, chứ không bây giờ là làm món thịt ngon cho bộ lạc ăn thịt người rồi. Cho nên trở về tới vương quốc, lập tức yêu cầu binh lính dẫn đến nhà tù và kiếm người bạn thân. Anh bạn ơi, anh bạn có lý, mất đi ngón tay cái là một điều kỳ diệu, thả anh ra, nghe hay chưa? Và Đức Vua kể lại hết sự tình cho người bạn thân: xin hãy tha thứ cho ta vì đã chôn chân anh trong tù một năm trời, ta đã sai lầm như vậy. Người bạn mới trả lời: muôn tâu bệ hạ, không đâu, ngược lại điều này rất là kỳ diệu. Vô tù năm cũng kỳ diệu luôn. Chưa hay con người ta lạc quan như vậy. Ta nhắc lại cái người Phật tử mà kể chuyện ly dị chồng con rồi trở về đau khổ, nếu không vậy sao đi kiếm sư mà tu? Sẽ tiếp tục buôn bán da bò và tiếp tục tạo nghiệp. Có bị như vậy rồi mới là lo tu tập, chuyển hóa. Cho nên cái gì thất bại là hãy nói rất kỳ diệu. Cái bài học hôm nay là như thế đó. Nghe được không? Nhưng mà anh bạn mới trả lời là rất là kỳ diệu trong một năm ở tù. Ý anh là sao? Anh thật là buồn cười. Cái gì cũng kỳ diệu. Tống vào tù một năm trời cũng wonderful. Cái ông mà người bạn mới nói, muôn tâu bệ hạ, nếu thần không bị bỏ tù, có lẽ thần đã đi cùng ngài. Bộ lạc bắt ngài thì cụt ngón tay, nhưng mà thần thì không cụt thì nó ăn thịt thần mất rồi còn đâu. Nghe thấy chưa? Bạn thân mà. Chắc chắn là hai ông này cũng không thích đi chơi với binh lính, không thích đi với bạn thân. Tại vì là khó mà có tri âm tri kỷ lắm. Tri âm tri kỷ người ta mới chia sẻ với nhau việc này việc nọ. Thì đi mà bây giờ bị tù rồi sao đi được. Ông đành phải là đi với binh lính. Mà bắt ông cụt tay, họ thả ông ra thì phải kiếm người khác thế vô. Mà anh bạn thân ở trong tù, cho nên cũng thoát chết cả hai người. Thế là thật là kỳ diệu là như thế. Thế đó, không phải mọi việc trong cuộc sống của chúng ta đều luôn luôn tốt đẹp. Nhưng nếu chúng ta có thái độ tích cực, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa của nó trong cuộc sống. Chúng ta sẽ nhận ra điều kỳ diệu. Vấn đề là ai có trí tuệ sẽ thấy cái điều kỳ diệu. Ai không có trí tuệ sẽ luôn luôn sống trong sự thất bại, đau khổ và buồn than. Cho nên tất cả chúng ta hôm nay sẽ học một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thật là kỳ diệu. Nó thay cho cái câu gì? Trời ơi khổ quá, Nam Mô A Di Đà Phật. Phải thay cái trời ơi đất hỡi đó bằng thật là kỳ diệu. Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Phước báo sẽ đưa đến an lạc, mà khổ báo thì chắc chắn chúng ta phải chịu tất cả những cái giải đáp đau khổ trong cuộc sống với chúng ta đã tạo tác. Thế thì ở đây ai là người sung sướng và hạnh phúc nhất? Thường thì khi người ta chưa thành tựu một điều gì cảm thấy không vui, khi thành tựu rồi thì thấy hạnh phúc lắm. Con được việc đó rồi thưa sư, con thi đậu rồi thưa sư, con lấy được người con yêu rồi thưa sư, con làm ăn là thành đạt rồi thưa sư, con trúng được cái việc đó việc nọ, con đã đạt được tâm nguyện của con và hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta chịu quan sát, tất cả niềm vui đều qua nhanh. Nếu mà mình có cái vui đó mà mình vui hoài thì không cần tu. Nhưng niềm vui qua rất nhanh, cũng giống như nỗi buồn, nó âm ỉ và rồi nó cũng sẽ qua. Đã nói là vạn pháp vô thường mà. Đó. Cho nên thực chất khi chưa được cái điều gì đó thì mình có nỗi khổ. Cái tâm lúc nào cũng mong muốn không có điểm dừng. Họ không biết cái tâm mong muốn là cái tâm đau khổ. Cho nên sư nghĩ cái người tu không mong muốn, chẳng sầu lo, đó là người hạnh phúc nhất trên đời. Sư dám nói các hành giả an cư là những người hạnh phúc nhất trên thế gian. Nếu quý Phật tử ngồi đây cũng không còn tâm mong muốn, cũng chỉ muốn tu chỉ vì con còn cái mớ tóc là con còn chút nghiệp thôi, chứ con cũng không còn ham muốn gì, con chỉ ham tu, thì sư cũng xin chúc mừng các vị đang đăng ký vào danh sách những người hạnh phúc trên thế giới. Sư chưa nghe ai nói người giàu nhất trên thế giới là người hạnh phúc trên thế giới. Họ list ra những danh sách khác nhau. Người giàu nhất để một danh sách, người hạnh phúc để một danh sách. Mà những cái người hạnh phúc lại thường rơi vào những đất nước xa xôi, những đất nước ít có công nghệ hóa, những đất nước mà nền kinh tế ở mức độ phát triển bình thường, chẳng hạn như Bhutan. Chuyên về đời sống tâm linh thì họ rất là hạnh phúc. Cho nên sư nói hành giả an cư hạnh phúc nhất, chắc là sư không nói dối, phải không ạ? Mô Phật. Xin các vị nghe một cái câu chuyện từ thời Đức Phật còn tại thế. Có lẽ thời gian chúng ta cũng không còn nhiều. Một thời, tôn giả Na Già Ba La trong thành Lộc Giả, tức là Sravasti, nơi Đức Phật chuyển bánh xe Pháp lần đầu tiên, là vườn Nai đó, Lộc Giả đó. Khi đó, có một vị phạm chí già lụ khụ, ngày xưa có quen biết với tôn giả, cái hồi tôn giả chưa có đi tu. Bây giờ gặp lại nhau, mà vị phạm chí tất nhiên là người cư sĩ rồi, không? Mới đến chỗ Na Già Ba La thăm hỏi, rồi mới nói rằng, trong các sự vui, tôi cảm nhận, bây giờ tôn giả là người vui sướng nhất. Ngày xưa hai người là bạn, bây giờ người xuất gia, một người là tại gia. Thì cái người tại gia này giàu có lắm, tiền muôn bạc vạn ở cái thành Lộc Uyển đó, nhưng vẫn nói tôn giả Na Giả Ba La là người hạnh phúc. Trong các sự vui, tôi vẫn thấy tôn giả là người vui sướng nhất. Thì Na Giả Ba La mới nói, ông nghĩ gì mà lại nói trong các sự vui tôi sung sướng nhất? Nè nha, ăn ngày một bữa ha, hành thiền ha, hoằng hóa ha, đi trên các lộ trình, nhiều khi cũng đói, đâu phải chỗ nào cũng cho cơm ăn, đâu phải lúc nào cũng khất thực đầy đủ, đâu phải lúc nào cũng có một gốc cây để qua đêm. Nhiều khi cũng nằm trong sương tuyết mặn đồng, nhiều khi cũng chịu khảo đảo của tăng chúng, nhiều khi cũng sự phê phán của trần gian. Ai nói với ông là tôi sung sướng nhất? Bà La Môn đáp, tôi nói thật với ông, chỉ trong 7 ngày qua thôi, tôi đã chịu đựng không biết bao nhiêu cái tang. Những người con trai của tôi bị tai nạn, chúng dũng mãnh tài cao trí tuệ, ít ai bì kịp, vậy mà những người con trai đều đã qua đời. Là con trai ông chết. Nhưng chưa hết đâu, khi những đứa con trai qua đời, cái tai nạn đó cướp đi cả những người làm của tôi. Họ rất siêng năng, có tay nghề cao, đem tới tiền bạc cho tôi. Họ đều gặp nạn, bị nạn, khốn đốn, bệnh tật, tai nạn hết. Rồi anh em của tôi chết, rồi cha mẹ của tôi cách đây 3 hôm, cha tôi chết, mẹ tôi buồn, cũng mạng chung. Và mới hôm qua thì 2 người vợ của tôi, dung mạo đoan chánh, xinh đẹp ít có, cũng từ trần vì căn bệnh dịch. Như vậy chỉ trong 7 ngày, tất cả những người thân lần lượt qua đời. Trong nhà tôi lại có các hầm trân bảo, tiền bạc, nhưng vì do nạn, do chiến tranh mất hết. Mới đó bây giờ mất sạch không còn gì. Tôi gặp chuyện khổ não không thể tính kể. Và tôi lại nhìn tôn giả không có vợ con, xa lìa gia đình, không quan tâm tiền của. Tất cả những gì xa lìa về người thân, hoạn nạn, về tiền tài, về tình yêu, về con cái, thì tôn giả không có vướng mắc, chẳng có sầu lo, chỉ lấy đạo pháp làm niềm vui thú. Tôi quán nghĩa này nên nói, trong các sự vui, tôn giả một người xuất gia theo Đức Thế Tôn là người vui sướng nhất. Khi đó thì tôn giả Na Giả Ba La mới nói với Phạm Chí rằng, tại sao ông không tìm cách khiến cho những người thân đừng có chết? Thì Phạm Chí đáp, tôi đã làm nhiều cách để mong ngăn cái chết và không mất của tiền. Tôi đã làm tất cả, thậm chí tôi cũng là cầu khẩn chư thiên, cúng dường Bà La Môn, cúng các thần tiên, tụng các chú thuật, xem tinh tú, tức là làm các tà pháp, cuối cùng chẳng cứu được mạng của ai. Tức là trong cái thời đó cũng có chánh pháp, cũng có tà pháp. Những người thực hành tà pháp không bao giờ đem đến kết quả. Cho nên chỉ có tu trong chánh pháp mới thật sự có an lạc. Khi đó tôn giả Na Giả Ba La liền nói kệ, có thuốc, dùng chú thuật. Bây giờ cái đời này dùng tà ma nhiều lắm nha. Đó. Thì có thuốc dùng chú thuật, đồ y phục uống ăn, tùy thí mà vô ích. Còn ôm thân đau đớn, cho dù tế miếu thần, hương hoa và tắm rửa, sử dụng các chú thuật, truy đến nguồn gốc này, không thể trị liệu được, không thể có hạnh phúc. Tại vì ông này là ông Phạm Chí, ông theo tà thuật. Mà đời này các vị biết không, người ta vì lòng tham, người ta sử dụng tà thuật rất nhiều. Và cuối cùng đau khổ vì tà thuật, đau khổ vì bùa chú, đau khổ vì tất cả những gì thuộc về tà pháp đem đến cho con người những cái sự quả báo không thể lường hết được. Đâu phải chết một đâu mà chết hàng loạt. À, Phạm Chí bèn nói, như vậy tôi phải thực hành pháp gì để không bị những khổ não này nữa, đời tôi quá khổ. Tôn giả Na Già Ba La liền nói kệ, gốc ân ái vô minh, nổi các hoạn khổ não, nếu diệt không còn sót mới không còn đau khổ. Cho nên chính tham ái, chính vô minh là cội nguồn của sự đau khổ. Hỏi như vậy làm sao mà sư không nói các hành giả an cư là hạnh phúc nhất trên cuộc đời. Đoạn kinh trên là sư nói từ trong kinh Tăng Nhất A Hàm phẩm mạt úy. Thì ra tham ái và vô minh cội nguồn của mọi lo sầu khổ não. Người Phật tử tại gia hay xuất gia đều không ngoại lệ. Nếu chúng ta tu tập mà vẫn lấy tham ái là mục tiêu, vẫn lấy vô minh làm cách sống, thì chắc chắn không bao giờ thoát khổ. Chúng ta niệm Phật, sống đúng chánh pháp, thực hành đúng trong bát thánh đạo, đó là thắp sáng đèn tâm, diệt tận tham ái, thì mới may ra không còn sầu lo để trở thành người sung sướng. Cái cuộc hội thoại giữa tôn giả Na Già Ba La và Phạm Chí đã soi sáng cho chúng ta là các pháp hữu vi đều vô thường, có sanh tất có diệt, người yêu thương, của cải, bạc tiền, tất cả đều vô thường. Cái niềm vui đều tiềm ẩn nỗi buồn, bản chất cuộc đời là sanh ly và tử biệt. Nên những người con Phật của chúng ta muốn có hạnh phúc đích thực, hãy phấn đấu tu tập. Muốn trở thành người sung sướng, hãy chuyển hóa tham ái và vô minh tự ngay đáy tâm của chính mình. Sẽ có nhiều người hành giả an cư vì lo tu đâu có biết các chuyện ở bên ngoài. Nói sư kể vậy chứ ba cái chuyện nó làm gì trong một tuần mà chết quá vậy. Thưa quý hành giả an cư và các Phật tử, mới ngày hôm qua thôi, một tai nạn, một xe rước dâu đưa dâu gì đó từ Quảng Trị đi vào trong Quảng Nam lúc 2 giờ sáng. Xe chở khách 16 người tung vào một cái xe container và 13 người đã bỏ mạng. Đại hỷ là đám cưới trở thành đám tang ngày hôm qua. Cái thôn làng nho nhỏ ở cái Hải Lăng Quảng Trị đó, cái nhà hòm không cung cấp đủ hòm cho mười mấy người chết, phải chờ đợi giờ liệm bởi vì không có đủ hòm. Cái làng nhỏ xíu à mà mười mấy người chết một lần, mà trong đó là cái nhà trai là thiệt hại nhiều nhất, họ đi qua nhà gái. Cho nên chỉ trong một ngày, một giờ, một phút, mất mười mấy người. Như vậy chuyện đó đã xảy ra trong thế kỷ này, trong đời sống hôm nay, và từng xảy ra trong thời Đức Phật còn tại thế, và hôm nay cũng vậy. Chúng ta đừng bao giờ chủ quan là chuyện đó của người, không phải là của chúng ta. Vì vậy, trong sự tu tập, hãy tấn tu. Vì phước thì chuyển nghiệp, mình không muốn các khổ nạn, nước mắt niềm đau là phải tích lũy công đức. Được xuất gia, được làm hành giả an cư là phải tu hết tâm, hết sức, phấn đấu tu tập để trọn vẹn công đức lành. Mà trong 3 tháng này Hương Nhũ thì phải thật lòng sám hối là không hề được dừng bước chân hoằng hoang, mà cứ đi đi mãi. Ước mơ được như vậy lắm mà chưa có mùa an cư nào được ngồi, được tu tập trọn vẹn trong 3 tháng an cư. Và sao mình cũng nguyện làm theo lời các ngài chỉ dạy, tăng sai thì con ra đi. Chứ con biết không gì hạnh phúc hơn là mùa an cư, được an trú, được tu tập trong chánh pháp. Các hàng Phật tử tại gia cũng vậy. Không dễ gì mà chúng ta có một tuần lễ tu tập, chỉ có tóc ở trên đầu thôi, mặc áo người cư sĩ thôi, chứ chúng ta đang học hạnh xuất gia. Mà trong cuộc đời này, học hạnh xuất gia một ngày cũng là báo ơn, tri ân đối với cuộc đời, đối với cha mẹ, đối với đàn na tín thí, đối với tất cả những người thân yêu. Và sư nghĩ rằng pháp thoại của chúng ta có lẽ còn rất là nhiều vấn đề để còn phải chia sẻ với nhau. Nhưng sư nhắc lại một điều để chúng ta suy gẫm. 10% cuộc sống của mình là do mình tạo ra, 90% là do cách nghĩ, cách cảm nhận, chuyển hóa của chúng ta. Những gì đang xảy ra mình tạo ra, nghiệp quá khứ hiện tại cũng 10% thôi, nhưng chính là tâm thức của chúng ta chuyển hóa, thay đổi chúng ta trở thành người hạnh phúc hay khổ đau. Trong các chư vị thánh ni trong quá khứ, thánh tăng thì mình biết rất nhiều, nhưng các chư vị thánh ni thì tăng bao nhiêu vị đắc quả A-la-hán thì ni cũng có bấy nhiêu vị đắc quả A-la-hán, thần thông quảng đại, trí tuệ tuyệt vời. Cho ni chúng chúng ta tự tin, ni chúng chúng ta kiên cường, tinh tấn để mà đi đến bến bờ. Hàng chư vị thánh ni của chúng ta thù thắng lắm. Kiều Đàm Di Mẫu, tức là Tỳ Kheo Ni Gotama, bậc ni trưởng thánh hạnh và gương mẫu đứng đầu. với trí tuệ phân tích đệ nhất lãnh đạo ni đoàn, 80 tuổi xuất gia, 120 tuổi mới nhập niết bàn, và lãnh đạo ni chúng tuyệt vời. Tỳ kheo ni Gia Du Đà La đại thần thông, Tỳ kheo ni Khê Ma là đệ nhất về trí tuệ, rồi là Ubalavana là đệ nhất về các cái sự giáo hóa con người bằng thần thông. Tỳ kheo ni Dhammadina đệ nhất về thuyết pháp, không thua gì Phú Lâu Na. Rồi là trì luật là Bhattacharya, Kisa Gotami là khổ hạnh, rồi Baddha Kundalakesa là thắng trí, rồi Ampapali là người đẹp vì pháp xả mà đắc A-la-hán, Subda vân vân. Tất cả các vị thánh đệ tử mà ni giới đều là đi trên con đường thánh đạo và đắc quả. Tất cả đều bắt đầu từ cái hạnh lành là buông xả khi còn là cư sĩ bố thí. Từ bà trưởng lão Ni Gotama, cái thời Đức Phật xa xưa đó, khi không phải thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thời Đức Phật Buddha Muttara, bà cũng bố thí. Rồi bà Khê Ma là trí tuệ đệ nhất, cũng là bố thí, cúng dường chư Phật, chư Thánh Tăng Ni từ vô lượng kiếp. Hình như cái cuộc đời vị trưởng lão ni nào cũng buông xả hết. Rồi là chấm dứt đời sống vợ chồng, rồi là bố thí tài sản, rồi là bước vào cuộc đời tu tập. Hoặc còn là cư sĩ thì khi bố thí cúng dường luôn phát nguyện: đời sống của con nếu còn được mang thân người, con sẽ được xuất gia hành thánh đạo và con được đắc đạo. Phải phát nguyện. Cư sĩ tại gia muốn đời sống mình hạnh phúc như các bậc gì? Hành giả tu tập, được chứng đắc các cái tầng thiền hạnh phúc, chúng ta phải có sự phát nguyện. Các bậc thánh đệ tử ni hay tăng đều có phát nguyện từ trong quá khứ, chứ không có ai mà ở trên trời rớt xuống, dưới đất chui lên mà đắc đạo liền. Chẳng hạn như Khê Ma đi, Tỳ kheo ni trí tuệ đệ nhất là một bên kia là Xá Lợi Phất, thì bên này là Khê Ma. Mà một lần Xá Lợi Phất, Đức Phật nói: con hãy chứng tỏ cho mọi người thấy, người con gái của Đức Phật trí tuệ cũng không thua gì Xá Lợi Phất Sariputta. Lập tức Xá Lợi Phất đặt ra các câu hỏi khó nhất trong Phật Pháp, thì Khê Ma đã đáp một cách lưu loát tuyệt vời, nhu nhuyến, đầy tất cả những phương tiện thiện xảo để người ta có thể thông suốt từ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, và lưu loát mạch lạc, sáng suốt đến mức độ Xá Lợi Phất nói: đây đúng là một bậc trưởng lão ni, đây đúng là một vị tỳ kheo ni đắc thánh quả trí tuệ đệ nhất. Chúng ta không có cái gì mà mặc cảm, thua sút, buồn phiền. Vấn đề là chúng ta có chịu tu tập hay không. Mà Khê Ma chính là gì? Chính là một vị là ái phi yêu quý của vua Tần Bà Sa La. Vua Tần Bà Sa La có hoàng hậu Vi Đề Hy là vợ hoàng hậu chánh, chánh cung. Nhưng có rất là nhiều cung tần. Ngài rất là yêu Khê Ma, bởi vì Khê Ma xinh đẹp vô cùng. Khi mà vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy biết Phật Pháp rồi đó, thì ông vua ông từ bi, ông muốn bà vợ, các bà vợ thứ cũng phải biết Phật Pháp. Cho nên sư biết Pháp mà đi thuyết Pháp cũng là xuất phát từ tâm Bồ Đề. Mình hoan hỷ muốn mọi người hoan hỷ, mình hiểu muốn mọi người cùng hiểu, mình an lạc muốn mọi người cùng an lạc, đó mới là Bồ Đề tâm. Còn mình tu cho mình không phải là Bồ Đề tâm, sư nói như thế. Cho nên khi mà vua Tần Bà Sa La biết đạo, bà hoàng hậu Vi Đề Hy biết đạo, thì vua cũng muốn bà Khê Ma này, ái phi của ông, cũng phải biết Phật Pháp. Nhưng mà mỗi khi mà khuyên bà đi đến cái nơi Trúc Lâm Tinh Xá nghe Pháp á, thì bà nói bà đẹp như thế này, ai cũng yêu mến như vậy. Bà rất tự hào hãnh diện và sắc đẹp của bà như sắc nước hương trời như vậy đó. Đi đâu người ta cũng quý phái vì như một cái đóa hoa tuyệt vời như vậy, giàu có, quý phái như vậy. Có việc gì mà phải đi vô trong Trúc Lâm Tinh Xá mà nghe Pháp. Nhưng mà chỉ có vua Tần Bà Sa La nghe Pháp rồi mới biết, chỉ có vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tinh thần mới thấm nhuần hương vị chánh Pháp, mới không hư hoại theo thời gian. Chúng ta chết rồi nhưng mà giá trị tinh thần chúng ta vẫn tiếp tục, không mất. Nhưng chúng ta hưởng cho hết tài vật của thế gian chết rồi cũng là đống xương mục, chứ không còn cái gì hết, chỉ có tội ác đi theo mình. Còn mình tu tập như vậy thì công phu, công cứ, công quả của chúng ta sẽ tiếp tục còn để cho những cái kiếp mai hậu, cho đến khi chúng ta đi đến bến bờ bảo sở. Cho nên dù cho Hoàng hậu Vi Đề Hy thuần hậu đoan trang, có vẻ đẹp thầm lặng nội tâm cái tờ vải trắng tinh, thì bà Khê Ma xinh đẹp kiêu hãnh, một bà quý phi mà vua dỗ dành bao nhiêu vẫn lắc đầu. Thế là vua phải tìm phương tiện, chứ không phải không nghe thì thôi. Rất kiên nhẫn, biết bà Khê Ma thích âm nhạc, thích cảnh đẹp, cho nên cho người ta trang trí trúc lâm tinh xá, hoa lá, nhạc giống như nhạc cung trời, và những gì đẹp nhất, êm nhất và thiên nhiên nhất thì đặt về trúc lâm tinh xá. Cho nên mới nói rằng: nàng Khê Ma ơi, trúc lâm đại tinh xá là một nơi khả ái, khả hỷ, khả lạc, phong cảnh nên thơ, hữu tình làm sao. Ta vào đó về mà tâm hồn ta mát mẻ trong lành. Hơn thế nữa, nếu ai đến đó vui chơi, có thể cảm thấy như là cảnh trời đao lợi mà thiên chủ đế thích thường du ngoạn. Dốt bả vậy đó. Cái xong rồi bà nói vô đó dập rồi gặp Đức Phật chứ gì, phải không? Thì Tần Bà Sa La mới nói: nàng đừng hiểu lầm, Đức Thế Tôn từng nói, người nữ tuy bản chất có hơi mềm yếu, hay luyến ái về thân thể và trìu mến cái đẹp của mình, nhưng vẫn có khả năng thành tựu tri kiến cao thượng, có nền tảng vững chắc để phát triển tứ vô lượng tâm, có thể đi đến giác ngộ, giải thoát, thắng trí, biện tài, phân tích giới hạn thiền định và tuệ giác. Tức là cái gì tốt đẹp nhất của bên tăng thì bên ni, người nữ đều có thể có. Nghe như vậy có vui không ạ? Mô Phật rất vui. Cho nên thấy Đức Phật cũng tôn trọng nữ giới như vậy, trong khi ở bên Ấn Độ là truyền thống luật Manu, tức là coi người nữ không ra gì, là khống chế xã hội Ấn Độ. Nhưng mà biết Đức Phật quý người nữ như vậy, cho nên bà Khê Ma lại nghe cảnh đẹp nữa, đồng ý đi với triều đình Tần Bà Sa La, vua Hoàng hậu Vi Đề Hy đi đến trúc lâm tinh xá. Nhưng mà cái điều mà bà quan sát là cái gì các vị biết không? Bên cạnh cảnh đẹp, bà còn thấy rất nhiều tỳ kheo trẻ tuổi đi tu. Tỳ kheo ni trẻ tuổi đi tu, tỳ kheo tăng trẻ tuổi. Ô sao lạ thế? Tại sao cái giáo pháp này như thế nào mà nó hấp dẫn, nó lôi cuốn những chàng trai đẹp như thế này, những cô gái đẹp như thế này, trong sức sống mãnh liệt của thanh xuân, hứa hẹn tương lai bên vợ đẹp, con xinh, hưởng đời thế tục mà lại ra đi. Cái giáo pháp này ra sao mà đáng khâm phục thay. Ta nhìn vào sự sáng rỡ quang minh của khuôn mặt, sự an nhiên tĩnh tại của các thiền đường đại chúng, ta biết rằng họ chẳng hề bi quan yếm thế khổ lụy như ta ngồi trong cung đình mà tưởng tượng. Và nghĩ ai đi tu cũng khổ hết, chưa đâu biết mình là người hạnh phúc nhất trần gian. Có phải như vậy không ạ? Nhưng rồi cuối cùng bà tiến đến Đức Phật, thì chắc các vị đều nhớ chuyện bà Khê Ma rồi. Đức Phật biết bà Khê Ma quý phi là quý nhan sắc của mình, và bà đẹp thì chắc là ở đây không ai đẹp bằng rồi, tiên mới có thể sánh với bà, đúng không nào? Cho nên lập tức bằng cái thần thông của Đức Phật, trong đám mây ngũ sắc có hai nàng con gái bước ra, tựa tiên nữ dung sắc mỹ lệ phi phàm. Đẹp như vậy thì thôi bà Khê Ma chỉ biết trợn mắt mà nhìn thôi. Cả hai độ trăng tròn, xiêm y lộng lẫy, quý phái, kiêu sa, gợi cảm mỹ miều, cái đẹp chưa từng có trên thế gian. Từ cái thần thông Đức Phật biến ra mà. Cho nên bà tự nhiên tủi hổ là bởi vì cứ ngồi ở trong cung cấm mà tự hào với cái đẹp của mình. Đó, bây giờ mới biết ra, ở nhà nhất mẹ nhì con, ra ngoài lắm kẻ còn giòn hơn ta. Ra cái hết hồn, cúi mặt xuống xấu hổ. Nhưng cúi xuống một chút rồi cũng không được, cũng phải nhìn lên mà ngắm à. Nữ mà còn mê sắc đẹp thì huống chi là nam. Các vị nghĩ đi. Đó. Một lúc rất là lâu thì một làn gió nhẹ lay động, một màn sương mờ thoáng qua. Hình như có sự thay đổi gì đó trên vóc ngọc của hai nàng con gái như tiên nữ. nó thay đổi rất nhanh. Mới đó mà thằng thanh nữ, rồi mới đó đôi mắt hoa sen trong xanh vời vợi đã có gì đổi khác mờ đục. Đôi môi chín mọng đỏ hồng đã thành chút gió chút sương, làn da trắng mịn như chồi măng non đã làm như tái nhạt mây mờ. Rồi tất cả đều đang tiêu hao. Cái eo thon thả trở thành một cái dấu hiệu chững lại, nở ra thô, và rồi có cái gì đó thay đổi rất nhanh rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, hai nàng con gái đẹp đó trở thành thiếu phụ, rồi lão phụ trong chớp mắt. Bà Khê Ma bàng hoàng: ôi còn đâu sắc đẹp thanh tân, trinh bạch diễm kiều, ôi còn đâu sự hưởng thụ, một cái sự ngợi khen, ngưỡng mộ của cuộc đời. Chỉ còn là hai bà già nhanh nheo, nước da sạm đen mốc thết, sần sùi, răng rụng móm mém, phèo phào, nước mắt, nước dãi rỉ ra từ bên mép, tóc bạc lốm bốm đầy bụi bẩn, tay chân run rẩy, lưng cập xuống như dàn say. Rồi đau đớn, rồi quằn cại, rên rỉ thảm não, và rồi tắt thở trong cảnh kinh khiếp của tất cả mọi người. Ngay trong chớp mắt, nhìn cảnh tượng đó không còn ai khủng khiếp bằng bà Khê Ma. Tại vì bà là người ngưỡng mộ cái đẹp. Và sư thuyết bài pháp này, vì quý Phật tử thì hay chấp các pháp trần gian. Bây giờ công nghệ làm đẹp theo Hàn Quốc nó phát triển một cách ngu si, vô minh, tâm tối. Bất kể con người ta hạnh phúc hay không là do năng lực tu tập, tu nhân tích đức, chứ không phải vì các cái sự tu sửa của công nghiệp hiện đại. Đó, tất cả đều là vô thường. Rồi cuối cùng bà Khê Ma tự nói: ôi còn gì nữa. Ngươi thấy chưa Khê Ma, sáng mắt chưa, ngu ngốc quá, tuổi trẻ, sắc đẹp, thanh xuân rồi thoáng qua, bệnh, già, chết như một cơn lũ lớn. Nó cuốn tất cả, phá tất cả, sao ta chưa tỉnh thức. Bà lúc đó đứng hết nổi rồi các vị. Lúc đó Đức Thế Tôn bắt đầu có bài kệ: này con hỡi Khê Ma, hãy thấy thực cái thân này là như vậy đó. Nó sẽ già yếu, nhăn nheo, xấu xí, nhơm gớm bởi tạp uế, dầu có nâng niu tô vẽ cách mấy, dầu có hương hoa sông ướp rồi tàn úa và tử vong, chỉ có kẻ thiếu trí mê si mới đám luyến ấp yêu cái thân này. Con hãy tỉnh lại đi con, hãy bước vào giáo pháp mà tu hành, tìm cầu chân hạnh phúc. Bài pháp vừa kết thúc, bà chứng ngay quả nhập lưu, đó là sơ quả Tu Đà Hoàng. Đây cũng nhiều người sơ quả Tu Đà Hoàng lắm chứ, có Đức Phật sẽ phán, mình không dám phán đúng không? Mình không có luyến tiếc gì cái thế sự này, mình tin sâu nhân quả, mình tin sâu chánh pháp là mình sơ quả. Đó. Khi bà kết thúc cái bài kệ đó là nhập quả nhập lưu, không bao lâu bà xuất gia. Bà xuất gia thì không còn cái lễ xuất gia nào lớn bằng bà rồi. Vua Tần Bà Sa La và Vi Đề Hy Hoàng hậu trực tiếp đến, và chính Đức Phật chứng minh cho lễ xuất gia của bà. Mà đó là cái phước báo. Có người đi tu chạy trốn gần chết đúng không? Mấy năm rồi mới là cha mẹ mới vô chùa. Còn đây trời ơi, một cái lễ xuất gia mà linh đình cúng dường trai tăng bao nhiêu ngày đêm. Và đó là cái nhân phước lành của bà làm từ vô lượng kiếp, đã từng bố thí cúng dường. Đức Phật nói trong quá khứ kiếp xa xưa là một kẻ tiện nữ nghèo hèn, muốn cúng dường Đức Phật mà không có gì để cúng. Mà cô rất đẹp, cô nghèo, cô cắt luôn mái tóc đi bán để lấy tiền mua một ít bánh cúng Phật. Đó, cái công đức của bà như vậy, dám hy sinh như vậy. Cho nên kiếp nào bà Khê Ma cũng làm những người quý phái, giàu có và xinh đẹp, vì dám hy sinh cái đẹp để cúng dường. Còn bây giờ tu mà cứ bôi trét thì lấy cái gì mà phước báo. Người ta ngày xưa ở một cái thiền viện có cô gái rất đẹp xin vào tu, mà ông thầy ông nói cô đẹp quá, cô vô cô phá tăng chứ sao mà cô tu được. Tại ngày xưa tăng ni ngồi thiền chung, cô muốn tu quá, cô về cô lấy cái bàn ủi chà lên trên mặt, phá tan sắc đẹp của mình, và từ đó người ta nhận cô vô. Lúc đó cô mới hỏi mấy cái anh chàng hay tỏ tình á: bây giờ còn dám yêu tôi không? Giờ lo tu hết rồi, xấu quá đâu có nhìn. Vì bà muốn tu, bà hủy hoại nhan sắc của mình. Chân tu mà cứ suốt ngày xoa vuốt là chúng ta mất công đức. Ta phải giản dị, chúng ta phải đi vào cái đẹp của tâm hồn. Và cuối cùng như Khê Ma, một người là chỉ biết đẹp thể xác, đôi mắt, mũi miệng, làn da, trở thành một vị tỳ kheo ni chẳng bao lâu đắc quả A-la-hán, trí tuệ đệ nhất trong phía ni đoàn, và có thể song hành đối khẩu với lại gì? Xá Lợi Phất, trí tuệ đệ nhất bên tăng đoàn. Cho nên Đức Phật với thiên nhãn tha tâm thuần tịnh siêu nhân, Ngài đã từng chứng nhận rằng trên cuộc đời này, nếu có một người con gái với lời nguyện xưa đã từng cúng dường các bậc chánh đẳng giác từ trong quá khứ, chính là Khê Ma. Cô nay đã thành tựu, ngày xưa cô cúng dường, cô phát nguyện, trong cuộc đời của con nay đau khổ và nghèo nàn, nhưng con cầu nguyện, con sẽ được làm tỳ kheo và trí tuệ đệ nhất. Lời nguyện đó từ khi phát nguyện cho đến khi thành tựu phải trải qua hàng trăm ngàn kiếp rồi mới được thành tựu tỳ khưu ni bậc đệ nhất tối thắng về trí tuệ trong hàng ni chúng. Thì câu chuyện về thánh nữ tỳ kheo ni Khê Ma, mỗi lần đi đến một trường hạ ni thì con luôn muốn cố gắng phải kể một câu chuyện về một thánh đệ tử ni. Bởi vì chúng ta ít có tìm hiểu về các bậc thánh giả ni. Chúng ta cứ nhớ thập đại đệ tử của Đức Phật thôi, chứ chúng ta không biết rằng các vị ni tu tập cũng rất tuyệt vời. Và bắt đầu cái nhân khi còn là người cư sĩ, cái nhân đầu tiên là bố thí. Bố thí rất là lớn, cho nên cái thành tựu của họ mới đi đến sự viên mãn. Nên các thầy mà thấy các vị bố thí hay hoan hỷ, tán thán cái tâm đó để mà chú nguyện cho các vị được những cái phước báo an lành, hạnh phúc, giải thoát. Chứ còn cái phước báo hữu lậu thì dễ quá rồi, nói làm gì? Bố thí để làm ăn được thì nói làm gì? Bố thí như các thánh đệ tử ni của chúng ta ngày xưa, khi cúng dường bố thí đều mong chúng con được tu tập. Như bà Gotama Kiều Đàm Di thì mong con sẽ là một vị ni đầu tiên có trí tuệ, thì hàng trăm ngàn kiếp sau mới được sinh trong thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, làm mẹ của Đức Phật, rồi là cuối cùng là xuất gia đầu tiên đắc trí tuệ phân tích đệ nhất, lãnh đạo ni đoàn đệ nhất. Bà Khê Ma cũng phải phát nguyện có trí tuệ đệ nhất, rồi bà mới đắc đạo được trí tuệ đệ nhất. Rồi là bà vườn xoài đó, Ambapali đó, vì cái quả báo gì mà phải sanh ở trên cái cây xoài? Bởi vì lúc nào cũng nhờm gớm sự dơ giấy ô uế của người phụ nữ sanh đẻ, cứ thấy ô uế là bà chê bai sự sanh đẻ, gớm nhờm đàm giải máu huyết. Cho nên cái kiếp sau cùng đắc quả A-la-hán, bà phải sanh ở một gốc cây xoài, nên tên của bà là Ambapali, mà trải qua cái kiếp kỹ nữ rồi mới gặp Phật tu đắc đạo. Tất cả đều là nhân quả, không có chạy thoát được. Thế thì pháp thoại hôm nay Hương Nhũ rất là hạnh phúc được hiện diện nơi đây, gặp gỡ toàn thể mấy trăm hành giả ni an cư nhiều công đức, và được gặp gỡ các hàng Phật tử trở về tu Phật thất trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp. Suốt một thời pháp không bao giờ phải dừng lại để nhắc một lần về cái vấn đề chánh niệm. Hầu như tất cả đều rất chánh niệm, nhất tâm chánh niệm trong thời pháp thoại, hiện pháp lạc trú hiện lên trong từng đôi mắt, nét mặt, nụ cười an lạc của các hành giả an cư và các hàng Phật tử. Hương Nhũ rất lấy làm hạnh phúc và rất mong là các đạo tràng của chúng ta tiếp tục trang nghiêm tu tập trong chánh hạnh, các hành giả an cư sẽ đón nhận được rất nhiều kết quả thù thắng trong 3 tháng an cư của Phật lịch 2562. Các hàng Phật tử cũng vậy, một ngày tu là một ngày công đức, một ngày tu là một ngày hóa giải nỗi khổ niềm đau. Pháp thoại hôm nay tin chắc rằng giúp chúng ta thêm niềm vui sống, thêm nghị lực để có những pháp hành tinh tấn bất thối chuyển, để chúng ta có thể an vui đi đến bảo sở của giác ngộ. Cha lành Đức A Di Đà đang chờ đợi chúng ta. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay tại đạo tràng Trường Hạ Long Vân và tất cả chư huynh đệ khóa tu Phật thất rất là hỷ lạc trong suối nguồn vi diệu của chánh pháp. Ni sư đã truyền trao những điều rất là thiết yếu để cho toàn thể thiền đường đại chúng luôn thấy được cuộc sống của mình, để đem trí huệ luôn tu tập và an lạc trong từng giờ từng phút. Đạo tràng chúng con sống trí huệ, an vui trong chánh pháp, không buông lơi, không chấp trước mọi điều. Dẫu ngoài kia danh lợi biết bao nhiêu, ta vẫn mãi trong ngôi nhà Phật Pháp. Bên đường trần còn bao điều bi đát, ta hãy cùng kết nối những yêu thương, trải lòng từ giữa cuộc sống vô thường, tìm an lạc giữa giai tầng hoàn cảnh. Dù cảnh nào cũng là niềm vui sống, hãy chan hòa hỷ xả lẫn vị tha, để tâm hồn mở rộng ý bao la, luôn hoan hỷ trong nụ cười im lặng. Người tu Phật nên để lòng sâu lắng, quán từ bi lẫn tứ vô lượng tâm, và lưu lại những ý pháp diệu thâm, đồng tu tập tìm về nơi bảo sở. Và tất cả đạo tràng chúng con luôn lắng đồng những lời của Ni Sư chỉ dạy để tìm an lạc trong giáo pháp Như Lai. Toàn thể ni chúng và quý Phật tử đồng chắp tay hướng về Ni Sư với lời đảnh lễ tri ân vô lượng. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ trên Ni Sư, pháp thể khinh an, pháp âm hằng truyền, pháp bảo hằng lưu và pháp sự viên thành, để Ni Sư đến đâu luôn mang suối nguồn vi diệu an lạc đến cho tất cả mọi người trong nhân thế. Ngưỡng mong trên Ni Sư chứng tri tấm lòng tri ân toàn thiện của ni chúng trường hạ và đạo tràng khóa tu Phật Thất hôm nay. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Và giờ này buổi thuyết pháp đã được viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh trên Ni Sư. Thân mời toàn thể thiền đường đại chúng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về Phật cả đệ tử và chúng sanh điều rõ thành Phật.